Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 2, năm 2022, thứ ba trong tuần thứ năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa, mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái, đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông, là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phản nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban. Nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là, các ông lấy truyền thống của các ông, đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học, chừng 35 km. Nhà nghèo, không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100.000, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4.000 ba ạ. Ba nói tiếp, cho ba bớt 2.000, để lát về, xe có hư như lần trước, thì có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. Quý vị và các bạn thân mến, Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, vì yêu con, cha mẹ dành mọi sự cho con, làm tất cả vì con mà không một lời than thở. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng, các bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Họ làm mọi sự để cho những người con đó được bình an, hạnh phúc và có được tương lai tốt đẹp. Tất cả những điều đó là sự hy sinh lớn lao của cha mẹ. Sự hy sinh của bậc sinh thành quá cao đẹp và tuyệt vời. Nên thi ca Việt Nam đã luôn ca ngợi họ bằng những lời sau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đứng trước tâm tình cao đẹp của cha mẹ, con cái phải lo hiếu thảo với các ngài. Thi ca Việt Nam có viết, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phải phát xuất từ sự biết ơn đối với những bậc sinh thành, được thể hiện qua việc thăm hỏi, chăm sóc khi các ngài mạnh khỏe cũng như đau ốm, thậm chí cả khi các ngài đã qua đời. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án sự bất hiếu của những người biệt phái, bởi vì họ đã quên đi giới luật quan trọng thờ cha kính mẹ, mà chỉ lo giữ những tập tục bên ngoài. Tục lệ dâng của lễ Cô Ban là một ví dụ điển hình. Cô Ban có nghĩa là của dâng cúng cho Thiên Chúa, được dâng trong đền thờ. Mặc dù sách Xuất Hành, chương 20 câu 12, buộc mọi con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng để khuyến khích người ta đóng góp tiền của vào đền thờ, những người biệt phái và kinh sư dạy rằng, nếu ai đem số tiền chi phí bỏ ra để phụng dưỡng cha mẹ mà dâng cúng cho đền thờ làm của lễ Cô Ban, thì khỏi phải lo cho cha mẹ nữa, khỏi chăm sóc các ngài nữa, vì đã hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ rồi. Chúa Giêsu hoàn toàn lên án thái độ và hành động này. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người hãy nhớ, điều răn thứ tư dạy chúng ta không chỉ chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, mà còn phải thờ kính các ngài khi các ngài đã qua đời, qua việc sống lại lời các ngài dạy, thắp nhang, đọc kinh, xin lễ, vân vân. Ước gì mỗi người biết sống tròn bổn phận đạo hiếu với cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ. Chỉ những hành động tốt đẹp đó sẽ là tấm gương giúp con cháu noi theo và sống điều tốt đẹp ấy. Amen.
Bao lai vô anh từng sánh tựa bằng non, công cha tựa như Thái Sơn, nỗi nghĩa mẹ như huyện Thái Bình. Bao năm tháng người dậy, mai sau con sẽ lên người, nhờ ơn cha mẹ, ôi tình cao trọng vượt bao. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình con của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình con của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Thank you.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, bản lãnh đạo mới của Liên hiệp Luther Thế giới gặp gỡ Tòa Thánh. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa bản lãnh đạo mới của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tại trụ sở của Hội đồng ở Roma. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, và Đức cha Tổng Thư ký Brian Farrell, người Ireland, và cha Augustinus Sander, dòng biển Đức, đặc trách về quan hệ giữa Công giáo và Tin lành Luther, có nữ mục sư Anne Merhart, người Estonia, tân Tổng Thư ký Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, một tổ chức quy tụ khoảng 70 triệu tín hữu trên thế giới, và mục sư Dirk Lange, Tổng Thư ký của Liên hiệp, đặc trách các vấn đề đại kết Kitô. Mục sư Anne Merhart là phụ nữ đầu tiên làm Tổng Thư ký Liên hiệp Tin lành Thế giới, được bầu lên hồi tháng 11 năm ngoái, với nhiệm kỳ 7 năm. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị đại hội của Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther Thế giới, sẽ diễn ra tại Cracovia, bên Ba Lan vào năm 2023, cũng như các dự án khác liên quan kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin ở thành phố Augsburg, bên Đức vào năm 2030 tới đây. Đây là văn bản chính thức đầu tiên trình bày các nguyên tắc của Tin lành, và sau đó được gọi là của Tin lành Luther, do nhà thần học Philip Melanchthon soạn vào năm 1530, được trình bày cho quốc hội tại thành Augsburg, bấy giờ là thủ đô của Thánh đế quốc Roma, trước sự hiện diện của Hoàng đế Carlo thứ năm. Bản tuyên xưng này gồm 28 điều khoản, được coi là căn bản của các giáo hội Tin lành trên toàn thế giới. Tin Tổng giáo phận Huế, thánh lễ minh niên Nhâm Dần tại lưng địa Đức Mẹ La Vàng. Hôm mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022, lúc 8 giờ sáng, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế thánh lễ hành hương minh niên tại linh đài Đức Mẹ La Vàng để tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ trong năm qua, cũng như xin ơn bình an cho năm mới 2022. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse và đại diện mọi thành phần dân Chúa cùng dâng hoa lên Đức Mẹ La Vàng, tỏ lòng yêu mến Mẹ và ước mong dâng lên Mẹ tất cả tấm lòng của đoàn con hiện diện cũng như ở xa đang hướng lòng về, để tha thiết nguyện xin Đức Mẹ cho năm mới được bình an, cơn đại dịch được mau chấm dứt, để cuộc sống hoàn toàn trở lại bình thường. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người cùng kính chào Đức Mẹ La Vàng, cùng chào nhau và cùng chào hai đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng và Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên giám mục giáo phận Huế, cũng đang hướng lòng về nơi đây, và nhất là chào các đoàn hành hương đến từ khắp mọi miền đất nước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ, truyền thống trong giáo hội Việt Nam trong những ngày Tết là mồng 1 Tết dâng ngày đầu năm lên Thiên Chúa, mồng 2 Tết để nhớ về ông bà tổ tiên gia đình, và mồng 3 Tết để xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Và trong ngày mồng 4 Tết, theo truyền thống mọi người cùng hành hương đầu năm đến linh địa La Vàng để cử hành thánh lễ minh niên, để tuyên xưng vào Thiên Chúa chí tôn chí ái, xin Ngài làm chủ năm mới và xin Đức Mẹ đồng hành để mỗi người, mỗi gia đình được luôn bình an. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Mikael Phạm Ngọc Hải, quan nhiệm La Vàng, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa, kính mừng tuổi Đức Tổng giám mục Giuse, Đức cha Francisco Xavier, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể khách hành hương. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ tại linh địa La Vàng trong thời gian sắp tới có thể sinh hoạt lại bình thường, để thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ La Vàng. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan vì tin tưởng Thiên Chúa và Đức Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành trên bước đường tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, giáo hội và toàn thế giới. Tin Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk chống chiến tranh Ukraine. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cảnh giác rằng chiến tranh là câu trả lời tệ nhất cho các vấn đề. Ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng với lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đoàn quốc tế, tất cả chúng ta đều có thể chống lại chiến tranh. Chúng tôi đang chứng kiến trước mắt một sự tôn thờ thực sự đối với bạo lực đang nổi lên trên thế giới. Chúng ta, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta phải lên tiếng chống lại các hoạt động quân sự như giải pháp cho các vấn đề. Chỉ có đối thoại, cộng tác và tình liên đới mới có thể giúp chúng ta khắc phục mọi loại khó khăn và khủng hoảng. Đức Tổng giám mục Shevchuk là chủ tranh của 5 triệu tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong và ngoài nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo trực tuyến sáng ngày 4 tháng 2 vừa qua của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về cuộc khủng hoảng tại Ukraine và hoạt động của giáo hội Công giáo đứng trước những căng thẳng hiện nay. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi cảm thấy người ta đang đi tới tột đỉnh của một cuộc leo thang nguy hiểm và sự gây hấn quân sự chống Ukraine. Quả thực là đất nước chúng tôi bị Nga tấn công từ 8 năm nay, nhưng sự leo thang chúng tôi đang chứng kiến hôm nay không phải là sự tiếp tục một cuộc chiến tranh tại miền Donbass hay hậu quả của sự sáp nhập miền Crimea. Chúng tôi đang chứng kiến một sự leo thang xung đột giữa Nga và thế giới Tây Phương, đặc biệt là Mỹ. Trong cuộc xung đột này, Ukraine chỉ là một phần của toàn cảnh thế giới khủng hoảng. Dĩ nhiên là chúng tôi lo sợ vì chúng tôi là nước bị rủi ro nhất và chúng tôi ở tiền tuyến. Nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ là vấn đề đối với người Ukraine, nó là hậu quả đối với toàn thế giới, cho Liên hiệp Âu Châu, Mỹ và các nước thành viên khối NATO. Tin London, Anh Quốc, một cựu giám mục Anh giáo được đón nhận và Công giáo. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, trang mạng thời báo giáo hội của Anh giáo đưa tin một giám mục Anh giáo về hưu, Peter Foster, nguyên giám mục giáo phận Chester, đã được đón nhận vào giáo hội Công giáo tại miền Ecosy hồi năm ngoái. Đây là giám mục Anh giáo thứ 3 ở Anh Quốc trở thành Công giáo trong năm ngoái. Giám mục Peter Foster cai quản giáo phận Chester trong 22 năm và là giám mục Anh giáo phục vụ lâu nhất. Giáo phận này có 273 giáo xứ. Hồi tháng 9 năm 2019, giám mục Foster về hưu khi được 69 tuổi và cùng với phu nhân Elizabeth dọn đến Ecosy. Giám mục Foster từng là thành viên ủy ban đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo và tỏ ra phê bình sự trôi dạt về tương quan đại kết. Thay vì nhắm đến sự hiệp nhất hữu hình, người ta chỉ nhắm đến sự khác biệt được hòa giải trong các nỗ lực đại kết. Giám mục Foster từng ủng hộ việc chuyển chức cho các nữ mục sư trong Anh giáo, và giáo phận Chester của ngài có một phụ nữ đầu tiên làm giám mục. Trong năm ngoái, ngoài giám mục Foster, có hai giám mục Anh giáo khác xin gia nhập Công giáo là Michel Nazir Ali, nguyên giám mục giáo phận Rochester, được thụ phong linh mục Công giáo sau đó, ngày 30 tháng 10. Tiếp đến là Jonathan Goodall, nguyên giám mục giáo phận Eslit, từ nhiệm hồi tháng 9 để gia nhập Công giáo. Tin Bratislava, Slovak, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi cho người không chích ngừa được dự lễ. Các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Cộng hòa Slovak kêu gọi chính phủ nước này hãy để cho các tín hữu không chích vaccine ngừa COVID-19 được tham dự các nghi lễ tôn giáo. Lời kêu gọi trên đây được Hội đồng các giáo hội Tin lành, Hội đồng giám mục Công giáo và các cộng đồng Do Thái giáo gửi đến Thủ tướng Eduard Heger trong những ngày qua. Cho đến nay, chính phủ Slovak chỉ cho phép tối đa 100 tín hữu được tham dự các nghi lễ tôn giáo, với một số điều kiện, con số này có thể tăng thêm. Tuy nhiên, những người không chích ngừa, trong đó có nhiều người già không được dự lễ. Thư thần nguyện trên đây với chữ ký của các vị lãnh đạo cộng đồng các tín hữu Kitô và Do Thái giáo đã được Đức cha Stanislav Zolensky, Đức Tổng giám mục thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak, đích thân trao cho Thủ tướng nước này. Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận xét rằng, tại Slovak, trái với nhiều nước khác thuộc Liên hiệp Âu Châu, nhiều tín hữu không chích ngừa, không được đích thân dự các nghi lễ tôn giáo. Đây là điều không thể chấp nhận được về lâu về dài. Vấn đề này không được đặt ra trước lễ Giáng sinh, vì bấy giờ tình hình đại dịch trầm trọng đe dọa, làm cho hệ thống y tế quốc gia bị sụp đổ. Nhưng nay, tuy nhà nước không đề ra kế hoạch buộc mọi công dân phải chích ngừa, nhưng trong thực tế, nhà nước đang áp đặt việc này trên các tín hữu. Thủ tướng Hege tuyên bố cảm thông lời yêu cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng nhấn mạnh rằng bảo vệ sức khỏe của mỗi người cũng là điều quan trọng như sự hiện diện của mỗi tín hữu tại các buổi lễ tôn giáo. Thủ tướng đồng ý mời các nhà chính trị, các đại diện tôn giáo và các chuyên gia tham dự một cuộc thảo luận sâu rộng về vấn đề này. Tin Chasnagora, Ba Lan, cuộc hành hương thứ 33 của các đại biểu quốc hội Ba Lan tại Chasnagora. Nhiều đại biểu quốc hội Ba Lan đã tham dự cuộc hành hương thường niên lần thứ 33 tại đền thánh Đức Mẹ Chasnagora, nữ vương Ba Lan, dưới sự hướng dẫn của bà Elbieta Vitek, chủ tịch quốc hội. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, bà Vitek nói: "Từ 33 năm nay, chúng tôi vẫn đến hành hương tại đây để cảm tạ Đức Mẹ vì những ơn lành đã ban cho đất nước Ba Lan, và cũng đặc biệt cầu xin Đức Mẹ trong thời buổi khó khăn hiện nay khi chúng ta nghĩ đến an ninh trong thời đại dịch. Người là mẹ chúng tôi đến đây với niềm tin, hy vọng và yêu mến." Trong thánh lễ dành cho các đại biểu quốc hội tại nhà nguyện đền thánh, Đức Tổng giám mục Václav Depo của giáo phận Czestochowa sở tại khẳng định rằng, ngày nay người Ba Lan mang đến trước ngài Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan một cuộc chiến đấu, để chúng ta không để bị áp đặt một huyền thoại gọi là ý thức hệ trung lập. Theo đó, trong phạm vi công cộng, cần phải tránh nói về tín ngưỡng công giáo, nhất là về Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Depo giải thích rằng, theo cách thức đó, không những một xã hội dân chủ không được xây dựng, nhưng trước tiên là toàn thể xã hội. Chúng ta không thể hiểu tại sao một nhà chính trị công giáo phải ngừng đức tin của mình trong hoạt động chính trị, trong khi một chính trị gia vô thần có thể cậy dựa vào sự vô thần của họ. Xét cho cùng, thái độ vô thần hoặc dừng dưng về tôn giáo không dân chủ hơn đức tin Kitô. Đức Tổng giám mục Depo cũng nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Theo đó, một trong những trách vụ quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu là can đảm quan tâm bảo tồn căn tính công giáo và căn tính quốc gia của người Ba Lan. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, giáo hội không đồng hóa với một đảng phái hay chế độ chính trị nào, nhưng luôn nhắc nhở các giáo dân tham gia đời sống công cộng, hãy can đảm và minh bạch làm chứng về các giá trị Kitô. Giáo hội bênh vực con người tự do, hữu lý và yêu thương, con người xuất phát từ Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 17, câu 20 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm có hai trình thuật về các mối phúc. Khác với trình thuật của Thánh Matthew, Thánh Luca trình bày theo dạng bốn mối phúc và bốn mối họa. Tác giả có ý trình bày các mối phúc họa này như một bài giảng dành cho người môn đệ. Nếu đọc thêm ở các đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy các lời khuyên phải yêu mến thù địch, phải quảng đại với tha nhân và làm thế nào để trở thành người môn đệ chân chính. Lời chúc phúc là cách thức cổ truyền trong Do Thái giáo nhằm diễn đạt một niềm vui cho tương lai, một lời tạ ơn vì niềm vui hiện tại hay một lời hứa ban phần thưởng nào đó. Trong bản văn này, Đức Giê-xu bắt đầu bằng bốn mối phúc nhắm tới những tình huống cụ thể hiện tại. Nếu như Thánh Matthew nhấn mạnh đến việc khuyến thiện, thì Thánh Luca nhấn mạnh đến tính cách xã hội, theo lối suy nghĩ quen thuộc của tác giả về người nghèo khổ. Khi nói đến mối phúc nghèo khó, khác với Tin Mừng Matthew, Thánh Luca muốn nói trực tiếp đến sự nghèo về tiền của. Cựu ước đã từng nói về những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa theo nghĩa này, và Đức Giê-xu cũng thường tỏ ra quan tâm tới những người này. Sự nghèo này được quan niệm đi liền với sự khiêm hạ, và do đó xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy, đây cũng là lời kêu mời người ta trông cậy vào Thiên Chúa và thúc đẩy họ tỏ lòng từ ái với những người nghèo. Khi nói đến sự đói khát và no thỏa, đoạn Tin Mừng diễn tả trong triều tích cánh chung. Trước đó Kinh Thánh Cựu Ước đã từng loan báo rằng những người đói khát sẽ được thỏa chí toại lòng. Tương tự như vậy, vui cười và khóc lóc ám chỉ đến sự sung sướng và đau khổ ở đời này. Tin Mừng cho thấy không phải hễ sung sướng hay đau khổ ở đời này đã là bị họa hay được chúc phúc, nhưng điều quan trọng là người ta hiểu và đón nhận những điều đó trong ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa như thế nào. Sau bốn mối phúc, Thánh Luca nói đến bốn mối họa tương phản như một lời tuyên bố dành cho những người đã thụ hưởng trên đời và nhằm làm nổi bật bốn mối phúc, làm nổi bật các lời hứa và đòi hỏi đối với người môn đệ Đức Kitô. Đây có thể không phải là những lời nguyền rủa hay những lời buộc tội gay gắt, nhưng có thể là những lời than van ái ngại hay lời ngâm đe nhằm kêu gọi người đời ăn năn hối cải. Quý vị và các bạn thân mến, trong tất cả các nền văn hóa và xã hội, người ta đều cho rằng có nhiều tiền của là được sung sướng, hạnh phúc. Vậy phải hiểu thế nào với điều Đức Giê-xu nói về các mối phúc trong bài Tin Mừng hôm nay? Là người Công giáo, không ai trong chúng ta không nghe nói về mẹ Teresa Calcutta, người sáng lập dòng thừa sai bác ái, được Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh vào năm 2016. Cả cuộc đời của mẹ chỉ biết sống cho người khác. Chiếc xe hơi được Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 tặng ở Bombay, Ấn Độ. Mẹ đã bán đi lấy tiền xây dựng một trung tâm cho bệnh nhân phong. Số tiền nhận từ giải Nobel Hòa bình Thế giới và giải Hòa bình Gioan 23 của Vatican, mẹ dùng xây dựng bệnh viện và nhà cửa cho người nghèo, tuyệt nhiên không giữ lại cho mình một thứ gì. Cả cuộc đời của mẹ tận hiến cho người nghèo và thuộc về người nghèo đói khổ đau. Hay như Thánh Francisco Assisi, cách chúng ta 8 thế kỷ, dù là con của một thương gia giàu có, nhưng đã từ bỏ tất cả để sống cuộc đời nghèo khó với các đồng môn, ngày ngày đi ăn xin đồ bố thí. Họ không phải là những người điên khùng, nhưng hoàn toàn sáng suốt. Quyết định sống nghèo của họ không phải là bốc đồng nhất thời, nhưng là kết quả của một thời gian dài suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và chọn lựa. Những chọn lựa có vẻ ngược đời trên đây khiến chúng ta suy nghĩ. Có nhiều giá trị cao đẹp trong nghèo khó, nên họ mới chọn lựa như vậy. Chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa không đề cao nghèo khó hay đau khổ. Chính Đức Giê-xu cũng không coi nghèo khó và đau khổ là cùng đích. Trái lại, mục đích chính yếu của người là giải thoát nhân loại khỏi khổ đau. Nói cách khác, được cứu độ, đó chính là hạnh phúc đích thật, hạnh phúc mà Đức Giê-xu đem lại. Như vậy, bốn lời của trách hay những mối họa mà Đức Giê-xu nói đến trong bài tin mừng, trước hết đó là những lời cảnh tỉnh cho những ai đang hưởng sự giàu sang sung túc. Họ cần phải biết sử dụng tiền bạc của mình và những tài năng Thiên Chúa ban tặng cách xứng đáng và hợp lý, cũng như biết chia sẻ với những anh chị em túng thiếu và gặp khó khăn. Trong cơn khủng hoảng vì đại dịch ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam vào giữa năm 2021 vừa qua, bên cạnh những y bác sĩ ngày đêm vất vả chăm lo cho bệnh nhân nhiễm COVID, còn có rất nhiều người khá giả bỏ ra nhiều thời gian, tiền của san sẻ với những người bị phong tỏa tại nhà, những người không còn tiền để mua đồ ăn thức uống. Bên cạnh đó, có những người thiện nguyện sẵn sàng hy sinh cả sự an toàn của bản thân, đi phân phát đồ cứu trợ cho những gia đình gặp khó khăn hay có người nhiễm bệnh. Đã có ít là hai người nổi tiếng bị nhiễm COVID là anh chủ quán cơm từ thiện Cường Béo và ca sĩ Phi Nhung đã từ giã cõi đời. Chúng ta cũng ghi nhận những người dân nghèo ở các vùng xa, quảng đại dân tặng hoa màu ruộng vườn của mình, hỗ trợ cho những nơi đang bị dịch COVID hoành hành. Họ là những người dám sống nghèo khó trong tinh thần và vật chất. Họ muốn cho mọi người thấy, đằng sau tiền bạc của cải, còn có những giá trị cao cả hơn, như tình yêu thương, tình người, lòng nhân đạo. Nói cho cùng, dù giàu sang hay nghèo khó, mọi người đều có thể trở thành người nghèo của Thiên Chúa, những người dám cho đi tất cả vì yêu mến và dám tín thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta, dẫu là nghèo khó vất vả, khổ đau hay giàu có, luôn biết chọn Thiên Chúa là niềm cậy trông, là niềm hạnh phúc đích thật của đời mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Có Chúa trong đời, cuộc sống của chúng ta luôn được đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Vinh Tông Tòa với khoảng hơn 4.000 tín hữu và du khách thành thường nằm chầu, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 2 vừa qua dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quản diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa thường niên 5C, thuật lại sự tích Thánh Phêrô nghe lời Chúa Giêsu tái thả lưới sau một đêm vất vả mà không bắt được con cá nào, và nay lưới được mẻ cá lạ lùng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci porta sulle rive del lago di Galilea. La folla fa ressa attorno a Gesù, mentre alcuni pescatori delusi, tra cui Simon Pietro, lavano le reti dopo una notte di pesca andata male.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay dẫn chúng ta đến bờ hồ Galilea. Đám đông chen chúc quanh Chúa Giêsu sau khi một vài ngư phủ thất vọng, trong đó có ông Simon Phêrô đang rửa lưới sau một đêm đánh cá mà chẳng được gì. Và này đây, Chúa Giêsu bước lên thuyền của ông Simon, rồi Ngài mời ông hãy ra khơi và thả lưới lần nữa. Chúng ta hãy dừng lại tại hai hoạt động này của Chúa Giêsu. Trước tiên Ngài lên thuyền và sau đó mời gọi ra khơi. Trước tiên, Chúa Giêsu lên thuyền của ông Simon. Để làm gì? Thưa để giảng dạy. Ngài chọn chính chiếc thuyền không đầy cá, nhưng trở về bờ và trống rỗng sau một đêm vất vả và thất vọng. Đó cũng là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta. Mỗi ngày, con thuyền đời ta rời bờ gia cư để đi vào biển các hoạt động thường nhật. Mỗi ngày, chúng ta tìm cách đánh cá ngoài khơi, buông trần những giấc mơ, thi hành những dự án, sống tình thương trong các tương quan của chúng ta. Nhưng cũng như ông Phêrô, nhiều khi chúng ta sống những đêm lưới trống rỗng, thất vọng vì dẫn thân rất nhiều, nhưng không được những kết quả mong muốn. Chúng con đã vất vả cả đêm, nhưng chẳng được gì. Bao nhiêu lần, chúng ta cũng gặp một cảm thức thất bại, trong khi tâm hồn nảy sinh sự thất vọng và cay đắng. Vậy lúc ấy Chúa làm gì? Ngài chọn bước lên thuyền của chúng ta. Từ đó, Chúa muốn loan báo tin mừng cho thế giới. Chính chiếc thuyền trống rỗng ấy, biểu tượng những bất lực của chúng ta, nay trở thành tòa giảng của Chúa Giêsu, trở thành mục giảng, từ đó Ngài công bố lời Chúa. Chúa ưa làm như vậy. Bước lên thuyền đời của chúng ta khi chúng ta chẳng có gì để dâng Ngài, đi vào trong những trống rỗng của chúng ta và làm đầy chúng bằng sự hiện diện của Ngài. Dùng sự nghèo nàn của chúng ta để loan báo sự phong phú của Ngài, dùng những lòng tham của chúng ta để công bố lòng thương xót của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này, khi Chúa không muốn một con tàu du lịch, nhưng Ngài chỉ cần một chiếc thuyền tồi tàn, miễn là chúng ta đón tiếp Ngài. Nhưng chúng ta có để Chúa bước lên thuyền đời của chúng ta hay không? Chúng ta có để Ngài sử dụng sự ít ỏi mà chúng ta có hay không? Nhiều khi chúng ta cảm thấy bất xứng với Chúa vì chúng ta là người tội lỗi. Nhưng đó là cớ thoái thác mà Chúa không thích vì nó làm Ngài xa cách chúng ta. Ngài là Thiên Chúa gần gũi, Ngài không tìm sự hoàn hảo, nhưng sự tiếp đón. Chúa cũng nói với bạn, hãy để ta bước lên thuyền đời của con như con tỏ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Và thế là Chúa tái tạo sự tín thác của ông Phêrô. Sau khi bước lên thuyền, sau khi giao giảng, Chúa nói với ông, hãy ra khơi. Đó không phải là giờ thích hợp để đánh cá, nhưng ông Phêrô tín thác nơi Chúa Giêsu. Ông không dựa vào những chiến lược của các ngư phủ mà ông biết rõ, nhưng dựa vào sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Và điều ấy cũng xảy ra cho chúng ta. Nếu chúng ta đón tiếp Chúa trên thuyền của chúng ta có thể ra khơi. Với Chúa Giêsu, ta đi trên biển đời mà không sợ hãi, không chịu theo thất vọng khi không đánh được con cá nào và không đầu hàng để nói rằng
chẳng còn làm được gì nữa. Trong đời sống bản thân cũng như trong đời sống của giáo hội và xã hội, vẫn luôn có cái gì đẹp và thanh đạm ta có thể làm. Luôn luôn chúng ta có thể bắt đầu lại, luôn luôn Chúa mời gọi chúng ta hãy tái nhập cuộc vì Ngài mở ra những khả thể mới. Và chúng ta đón nhận lời mời, chúng ta hãy đánh đuổi sự bi quan và thiếu tín nhiệm để ra khơi với Chúa Giêsu. Cả chiếc thuyền nhỏ bé, trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một mẻ cá lạ lùng. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Preghiamo Maria, che come nessun altro ha colto il Signore sulla barca della vita, ci incoraggi e interceda per noi.
Chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria, hơn bất kỳ ai khác, mẹ đã đón tiếp Chúa lên thuyền đời. Xin mẹ khích lệ và chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum salve Maria.
Et concedite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utiline ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Figli tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua unica teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc nhở và nhắn nhủ các tín hữu về một số biến cố.
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Sono circa 3 milioni le ragazze che ogni anno subiscono tale intervento, spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute.
Trước hết, Chủ nhật mùng 6 tháng 2 cũng là ngày thế giới chống nạn cắt bỏ cơ phận sinh dục phụ nữ. Trên thế giới, có khoảng 3 triệu phụ nữ chịu tệ nạn này. Đó là một sự hạ nhục, làm thương tổn phẩm giá và sự toàn vẹn thân thể của phụ nữ, một tệ nạn cần phải bị loại trừ. Tiếp đến, thứ ba ngày 8 tháng 2 tới đây là ngày thế giới chống nạn buôn người. Hôm đó cũng là ngày lễ kính Thánh Giuseppe Villa Pacita, từng là nạn nhân bị buôn đi bán lại nhiều lần. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án tệ nạn này, trong đó đặc biệt các phụ nữ và trẻ em bị những người vô lương tâm khai thác và bóc lột. Điều này xảy ra ở các thành phố, kể cả thành phố tại đây. Thứ ba, Đức Thánh Cha nhắc nhở ngày 6 tháng 2 là ngày giáo hội tại Ý cử hành ngày bảo vệ sự sống. Ngày hiệp với các giám mục Ý mời gọi mọi người quanh vực sự sống và những người yếu thế, cộng tác với nhau để thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những tin tức được loan đi trên thế giới thường là những tin xấu, nhưng Ngài muốn kể ra hai tin tức thời sự trong những ngày này. Trước hết là vụ em bé Ryan, 5 tuổi, ở Maroc bị lọt xuống hố sâu. Trong 5 ngày trời, các nhân viên nỗ lực cứu thoát em, trong khi dư luận cả nước quan tâm theo dõi. Rất tiếc là, khi tìm được em Ryan, thì em không còn sống được. Thật là một tấm gương về sự quan tâm nỗ lực bảo vệ sự sống. Tin thứ hai là vụ một thanh niên người Ghana bên Kỳ Châu, làm việc trong một hãng ở miền Bắc Ý, bị bệnh ung thư và chỉ mong ước được ôm chào thăm cha trước khi chết. Những người hào tâm trong công ty này và cả làng nơi anh ở tại miền Bắc Ý đã tổ chức cuộc lạc quyên lo liệu cho anh ấy trở về quê chào từ biệt cha lần cuối. Thật là một nghĩa cử cảm động. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nước khác. Đức Thánh Cha chúc mọi người một chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 2 vừa qua. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng, hàng em giao giao ngàn trời, tha thiết lời ca. Về thiên cung cao khấn nguyện Chúa tuôn muôn đời ban bình an xuống trần gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đất nước Hy Lạp có một câu chuyện ngụ ngôn đại loại rằng có một vị quân vương nuôi vài con khỉ trong cung điện. Ông ta luyện cho chúng cách nhảy múa và mặc cho chúng những bộ quần áo rất đẹp, đeo cho chúng những chiếc mặt nạ hình người. Khi lũ khỉ nhảy múa, trông rất giống như người thật, ung dung, uyển chuyển. Một ngày kia, trong một buổi yến tiệc, vị quân vương ấy đã để cho lũ khỉ nhảy múa cho các triều thần thưởng thức. Diễn xuất điêu luyện của lũ khỉ đã nhận được nhiều tràng vỗ tay khen ngợi. Nhưng trong số các triều thần, có một vị đã cố ý làm rơi một trái chuối trên sàn nhà. Những con khỉ thấy vậy đã tháo lớp mặt nạ ra, lao vào để tranh nhau trái chuối. Kết quả là cuộc trình diễn công phu của lũ khỉ đã trở thành trò chế giễu cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, khỉ thích ăn chuối. Bản tính này không thể thay đổi cho dù khỉ có được học nhảy múa, mặc quần áo đẹp và đeo mặt nạ giống người đi nữa. Vì thế, khi nhìn thấy chuối, khỉ sẽ bộc lộ bản chất thật sự của mình. Nó sẵn sàng rút bỏ những gì không thuộc về nó là chiếc mặt nạ người để tranh nhau những quả chuối. Cũng vậy, lúc bình thường, trong các mối quan hệ xã hội, con người cũng luôn giữ cho mình một chiếc mặt nạ, một vẻ bề ngoài tốt nhất có thể trong giao tiếp. Với một người thật sự hiền lành, biết giữ cốt cách đạo đức trong mọi tình huống, thì những biểu hiện tốt đẹp bên ngoài là phản ảnh chính nội tâm của họ. Tâm sinh tướng là thế. Tuy nhiên, với những kẻ giả hình, bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao, thì cho dù họ cải trang với các loại mặt nạ, quân tử, lương thiện hay chân tu đi nữa, thì khi gặp thử thách cám dỗ, hoặc khi đối diện với những đòi hỏi ham muốn của bản thân, một cách vô thức họ sẽ hiện rõ bộ mặt thật của mình. Triết gia cổ đại Aristotle đã nói, chúng ta bản chất là những gì chúng ta thường xuyên làm. Vì thế, tốt hay xấu, lương thiện hay bất lương không thể biểu hiện qua lớp mặt nạ bên ngoài, hay những gì thể hiện trong thoáng chốc nhưng là những hành động được thực hiện trong một quá trình lâu dài. Vào thời Chúa Giêsu tại thành Jerusalem, hàng năm khi đến gần đại lễ vượt qua, người ta quét vôi mồ mả cho khách hành hương qua đường thấy rõ mà tránh kẻo đụng vào mà ô uế cả tuần. Chúa Giêsu đã so sánh cách sống đạo hình thức của những người biệt phái với những nấm mồ tô vôi ấy. Ngài nói, khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Bởi lẽ bọn giả hình này đã dùng chiếc mặt nạ người công chính để che đậy sự thối nát của tính tham lam, độc ác, thiếu bác ái với những người thấp cổ bé họng, với các bà quá và người nghèo. Thật ra, lời trách mắng của Chúa Giêsu cũng vẫn còn nguyên giá trị, giúp mỗi người trong chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân mình. Chúng ta cũng thích tự trang điểm cho mình những giá trị giả. Chúng là những vật ngoài thân như áo quần, tiền tài, vật chất, là việc tự khẳng định mình với những bằng cấp giả, học vị giả, tự huyễn hoặc về giá trị bản thân với lối sống ảo, phô trương. Tất cả che đậy một tâm hồn rỗng tuếch, một trái tim vô cảm và một cuộc sống vô nghĩa. Vì thế, tất cả những chiếc mặt nạ này sẽ rớt xuống khi chúng ta đối diện với khó khăn, thử thách hay đứng trước một sự chọn lựa. Là người Kitô hữu, nếu việc siêng năng tham dự thánh lễ, tham gia các việc tông đồ đạo đức, giữ luật đạo chỉ là những chiếc mặt nạ, thì sớm muộn gì chiếc mặt nạ ấy cũng sẽ rớt xuống nếu chúng ta nhìn thấy có kẻ hơn mình mà chúng ta sanh lòng ganh ghét. Nhìn thấy những kẻ nghèo khó hay người đau khổ mà chúng ta lại bỏ rơi. Nhìn thấy những lợi lộc khi kiếm tiền cách bất chính mà chúng ta vẫn không dám nói không. Và khi chiếc mặt nạ Kitô hữu ấy rơi xuống, thì sự thối nát của thói giả hình và sự bất trung với luật yêu thương sẽ lộ ra như xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp bên trong nấm mồ của tâm hồn ta. Lạy Chúa, xin cho những gì chúng con thể hiện ra bên ngoài và nội tâm của chúng con là một. tất cả đều có một mục đích, một ý hướng chúng con muốn nhắm tới là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình con vậy. Amen.
Những lộc non đâm trời xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn em giao nhau ngàn trời tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện Chúa xuân muôn đời bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê hương suối trong xa vàng đam mê ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai tháng năm dài, nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc hóa tan mây sầu, đón chào Chúa xuân đang tràn, mừng xuân thắm tươi, mừng Chúa ngôi lời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.